Chương 47. Cứ theo chánh pháp mà hành trì. Dưới cây sa la, người cảm thấy có nhiều an lạc và thoải mái. Đây là một khu rừng xanh tốt, có đồi, có suối, lại có hồ. Sống một mình, Phật thấy dễ chịu hơn khi có đông đảo đệ tử. Ở Cự Thường Di, hiện giờ nhiều vị khất sĩ đang sống trong phiền não, và phiền não lan tới cả giới đệ tử tại gia. Người cảm thấy buồn vì chính đệ tử của người cũng không chịu nghe lời người khuyên bảo. Người biết đó là vì sự buồn giận đang che mất tâm trí họ. Trong rừng Rakhita, Phật gặp rất nhiều loài thú vật, có cả một đàn voi nữa. Con voi mẹ vốn là một con voi chúa, thường hay đem những con voi khác và đàn voi con xuống tắm dưới hồ. Nó dạy cho những con voi con uống nước, ăn cỏ và ăn những cọng bông súng. Phật nhìn con voi mẹ dạy đàn voi con ăn những cây bông súng. Nó lấy dồi nhổ một đám bông súng, khỏa những cây bông súng để rửa ở mặt nước cho bùn đất trôi đi, rồi mới đi vào miệng. Các con voi con tập một hồi, rồi cũng làm được như con voi mẹ. Mấy mẹ con voi này rất có cảm tình với Phật. Voi và Phật rất thân cận và yêu mến nhau. Có khi voi mẹ hái cả trái cây để cúng dường Phật. Phật ưa vuốt đầu những con voi con và đưa chúng xuống bờ hồ. Con voi chúa thường dùng tiếng trống để triệu tập đàn voi và những con voi con. Tiếng rú của những con voi chúa rất là oai vệ. Phật đã học và bắt chước được tiếng rú này. Có một lần, sau khi con voi chúa rú lên tiếng rú oai vệ của nó, Phật cũng bắt chước rú lên. Con voi chúa nghe tiếng hú, lập tức nhìn về phía Phật, và nó tới trước Phật, rồi quỳ hai chân trước xuống. Phật vuốt ve và đỡ nó dậy. Phật ở lại an cư tại đây. Đây là mùa an cư thứ 10 của Phật sau ngày thành đạo. Và đây là lần thứ 2 người an cư một mình. Suốt ngày người ở trong rừng, chỉ mỗi buổi sáng vào giờ khất thực, người mới rời khỏi khu rừng xanh tốt của người để đi vào tụ lạc mà thôi. Sau mùa an cư, Phật từ giả đàn voi và khu rừng xinh đẹp, người đi về hướng đông bắc. Nửa tháng sau, người về tới tu viện cấp cô độc ở Xá Vệ. Đại đức Xá Lợi Phất thấy Phật về mừng lắm. La Hầu La cũng có mặt tại đó. Nhiều vị đại đệ tử cũng có mặt tại đó. Các đại đức như Mục Kiền Liên, Ca Diếp, Maha Katkara, U Bà Ly, Maha Kothiya, Maha Kapinda, Maha Kunda, Rivata và Đề Bà Đạt Đa. Các đại đức A Nậu Lâu Đà, Kim Tỳ La, Nandiya từ công viên rừng trúc ở Karagama cũng đã về tới. Ni sư Kiều Đầm Di cũng có mặt tại Xá Vệ. Thấy Phật, ai nấy đều mừng rỡ. Bước vào tịnh xá, Phật gặp thầy A Nan Đà đang sắp đặt và quét dọn lại tịnh xá. Một năm và 4 tháng trời, Phật đã vắng mặt tại đây. Thấy Phật, đại đức A Nan Đà mừng quá. Thầy buông chổi vái chào Phật. Phật hỏi thăm thầy về tình trạng ở Cự Thường Di. Thầy nói, sau khi Phật bỏ đi, một số huynh đệ đến tìm con và nói, này sư huynh, Thế Tôn đã bỏ đi rồi, người đi một mình, tại sao sư huynh không tìm theo Phật để làm thị giả cho người? Nếu sư huynh không đi thì chúng tôi đi đó. Con trả lời, nếu Phật đi mà không cho ai biết, mà cũng không từ giả huynh đệ chúng ta, đó là vì người muốn đi một mình, chúng ta không nên làm phiền người. Sau đó khoảng 6 tháng, một số huynh đệ lại tới nói với con, này sư huynh, lâu nay chúng mình không được nghe Thế Tôn dạy bảo, không được nghe giáo pháp trực tiếp từ miệng của bậc thầy nói ra, chúng ta nên đi tìm người đi. Chúng con đã lên đường đi tìm Phật nhưng không được gặp, không ai biết Phật ở đâu. Cuối cùng chúng con tìm về Xá Vệ, về tới đây chúng con cũng không thấy Phật. Chúng con tự bảo nên kiên nhẫn chờ Phật tại đây, thế nào người cũng về, thế nào người cũng không bỏ các đệ tử xứng đáng của người. Vậy khi thầy rời khỏi cự thường di, tình trạng như thế nào? Các vị khất sĩ còn cãi cọ nhau nhiều không?
Thế Tôn, hồi ấy tình trạng còn căng thẳng lắm, căng thẳng hơn ngày Thế Tôn ra đi nhiều. Không bên nào chịu thua bên nào, không khí thật là khó thở. Mỗi lần đi vào thành phố khất thực, chúng con lại bị giới cư sĩ hỏi han về vụ tranh chấp. Chúng con nói, thì có nhiều vị khất sĩ đứng ngoài vụ tranh chấp, xin quý vị biết cho điều đó. Dạ, đó là điều duy nhất mà chúng con có thể làm. Dần dần giới cư sĩ bắt đầu phản ứng. Họ tìm tới tu viện và nói với các vị khất sĩ trong vụ tranh chấp: quý thầy đã không nghe lời Phật, để cho Phật phải buồn lòng mà bỏ đi. Quý thầy có trách nhiệm rất lớn. Giới tại gia của chúng tôi đã mất rất nhiều niềm tin. Xin quý thầy xét lại.
Thế Tôn, ban đầu thì các thầy không chú ý tới lời cảnh cáo của giới tại gia. Nhưng sau đó, giới tại gia cương quyết bảo nhau không cúng dường cho các vị có mặt trong cuộc tranh chấp. Hỏi tại sao không cúng dường Tăng Bảo, họ trả lời: quý vị không xứng đáng với Phật, bởi vì quý vị không có sự hòa hợp. Nếu quý vị nghe lời Phật mà hòa giải được với nhau, rồi sau đó đi tìm Phật để sám hối, thì chúng tôi sẽ khôi phục được niềm tin. Lúc đó chúng tôi mới hành trì lại được phép cúng dường với tất cả tâm thành của chúng tôi được.
Thưa Thế Tôn, giới tại gia ở cự thường di cương quyết lắm. Họ nói thì họ làm ngay. Ngài rời cự thường di, con nghe nói là hai bên đã định ngày tập hợp để đi tới sự hòa giải. Con nghĩ là họ sẽ hòa giải được, và sớm muộn gì họ cũng tìm về tới đây để xin sám hối với Phật.
Phật nói: A Nan Đà, đưa chổi đây để ta dọn dẹp tiếp cho. Thầy hãy đi kiếm thầy Xá Lợi Phất về để ta nói chuyện. A Nan Đà đi rồi, Phật lấy chổi quét tịnh xá. Người làm công việc này một cách thông thả và thoải mái. Rồi người bắt một chiếc ghế ra ngoài sân ngồi. Tu viện cấp cô độc quả là một nơi đẹp đẽ. Cây cối xanh tươi và chim chóc ca hát vang lừng cả bốn mặt. Người ngồi chơi một lát thì Đại Đức Xá Lợi Phất tới. Hai thầy trò ngồi bên nhau im lặng một hồi lâu. Rồi Phật nói cho Đại Đức nghe điều người đang quan tâm. Phật bảo phải làm mọi cách để những cuộc cãi cọ vô nghĩa lý đừng xảy ra ở trung tâm tu học xinh đẹp này. Hai người bàn bạc với nhau khá lâu. Một buổi chiều nọ, Đại Đức Xá Lợi Phất được báo tin là các thầy ở cự thường di đang lục tục kéo về. Họ đông tới cả mấy trăm người. Họ còn ở dưới phố, chưa lên tới tu viện. Thầy đi tìm Phật và hỏi người:
Thế Tôn, con nghe là các huynh đệ từ cự thường di đã về đến, và họ sắp tới rồi. Chúng con phải tiếp xử họ như thế nào?
Thì thầy cứ tiếp xử đúng theo chính pháp.
Lại Phật, đúng chính pháp nghĩa là sao? Xin người dạy cho.
Thầy mà cũng còn hỏi một câu như thế sao?
Đại Đức Xá Lợi Phất im lặng. Vào lúc đó, các thầy Mục Kiền Liên, Ca Diếp, Cát Ca Na, Cốt Thi Gia, Ca Bin Na và A Nậu Lâu Đà tìm tới tịnh Phất của Phật. Các thầy hỏi:
Lại Phật, huynh đệ ở cự thường di sắp về tới, chúng con phải tiếp xử họ như thế nào?
Thì các vị cứ tiếp xử đúng theo như chính pháp là được rồi.
Các thầy đưa mắt nhìn Đại Đức Xá Lợi Phất. Đại Đức chỉ mỉm cười. Phật nhìn những vị đệ tử lớn của người, rồi người nói chậm rãi:
phải lắng tai nghe cả hai bên, phải đừng có thành kiến với bên nào hết. Những điều gì mình nghe từ một phía, mình phải trầm tĩnh xét đoán, xem cái gì đúng với chánh pháp và cái gì không đúng với chánh pháp. Chánh pháp là những gì tôi đã trình bày như là con đường đưa đến an lạc và giải thoát. Những điều mà chính tôi đang làm theo, không phải chánh pháp, là những gì tôi đã khuyên răn không nên làm, và chính tôi không bao giờ làm. Khi quý vị biết được cái gì là chánh và cái gì là không chánh ở mỗi bên, thì quý vị có thể giúp đỡ họ trong việc hòa giải.
Vừa lúc ấy, các vị thí chủ lớn của tu viện do cư sĩ Cấp Cô Độc lãnh đạo cũng tìm tới Tịnh Thất. Họ hỏi:
Thế Tôn, những vị khất sĩ ở Cự Thường Di sắp tới, chúng con phải đối xử như thế nào? Chúng con nên cúng dường hay không nên cúng dường? Nếu cúng dường thì Phật dạy nên cúng dường về phía nào?
Phật mỉm cười:
Nên cúng dường cho cả hai bên, và nên tỏ lòng yểm trợ và tán thán mỗi khi có người nói lên những điều đúng với chánh pháp.
Lúc đó, thầy A Nan Đà xuất hiện. Thầy báo tin cho Đại Đức Xá Lợi Phất biết, hiện là các thầy Cự Thường Di đã về tới cổng tu viện đầy đủ. Tất cả đang đứng chờ bên ngoài tu viện vì chưa dám đi vào. Đại Đức Xá Lợi Phất hướng về phía Phật:
Lại Phật, các huynh đệ của con từ Cự Thường Di đã tới, con có nên mở cửa cho họ vào không?
Phật nói:
Thầy nên mở cửa cho họ vào.
Xá Lợi Phất bạch tiếp:
Rồi con sẽ giải quyết thế nào về sự cư trú của họ?
Cho hai phe ở riêng ra hai bên.
Lại Phật, có thể là không có đủ chỗ cư trú riêng cho tất cả mọi người đâu.
Nếu vậy thì chịu khó ở chật chật một chút. Tuy nhiên, đừng nên để ai phải ngủ ở ngoài trời, nhất là các thầy lớn.
Vậy còn về thực phẩm và thuốc men?
Thực phẩm và thuốc men thì cũng được phân phát cúng dường đồng đều như nhau.
Theo lệnh của Đại Đức Xá Lợi Phất, các thầy tri khách mở cửa đón tiếp các vị khất sĩ từ Cự Thường Di tới. Các vị được chia chỗ ở và được nhận những tiện nghi cư trú theo đúng như lời Phật dạy. Tất cả mọi việc đều được diễn tiến trong im lặng. Sáng ngày hôm sau, tất cả các vị mới đến đều được lệnh cho đi khất thực. Nhưng trước khi họ đi, thầy Xá Lợi Phất đã chia họ thành từng toán và chỉ định họ đi từng địa phương khác nhau theo tinh thần lời Phật dạy. Buổi chiều, các thầy ngỏ ý muốn Đại Đức Xá Lợi Phất dàn xếp cho họ được làm lễ sám hối Phật. Đại Đức nói:
Theo sự hiểu biết của tôi thì việc sám hối với Phật không phải là việc căn bản. Việc căn bản là các thầy đạt được sự hòa giải. Với sự hòa giải đó như là một thành quả, lễ sám hối mới có ý nghĩa và mới có bản chất chân thật.
Tối hôm ấy, vị kinh sư chủ chốt của sự bất phục tùng tìm tới vị luật sư thù nghịch. Thầy chắp tay lại và làm lễ vị này. Thầy quỳ xuống và tác bạch:
Bạch Đại Đức, tôi xin công nhận là tôi đã phạm giới, do sự kết tội của Đại Đức vào mùa hè năm ngoái là đúng luật. Tôi sẵn sàng sám hối trước đại chúng để được trở lại tình trạng giới thể thanh tịnh.
Vị kinh sư làm được như vậy vì thầy không thấy có một nẻo thoát nào khác cho giáo đoàn khất sĩ. Ông sẵn sàng hy sinh tự ái để đem lại hòa khí cho giáo đoàn. Biết thế, vị luật sư liền phản ứng một cách mau lẹ. Ông cũng quỳ xuống trước vị kinh sư. Ông nói:
Tôi cũng xin sám hối với Đại Đức là tôi đã thiếu khiêm nhượng và khéo léo trong vụ này. Xin Đại Đức từ bi chứng minh cho tấm lòng thành khẩn của tôi.
Ngay buổi tối hôm đó, lễ phát lộ của vị kinh sư được tổ chức và vị kinh sư khôi phục được giới thể thanh tịnh. Ai nấy đều thở phào, nhất là các vị khất sĩ từ Cự Thường Di đến. Trong số đó, có nhiều thầy chưa bao giờ có dính líu đến cuộc tranh chấp. Phật được báo tin này vào lúc nửa đêm. Chính Đại Đức Xá Lợi Phất đem tin này tới cho người. Người chỉ gật đầu không nói năng gì. Cuộc tranh chấp đã chấm dứt, nhưng vết thương vẫn còn. Phải cần một thời gian nữa thì vết thương mới có thể lành.